Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành, đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Để tiến qua kỳ nhiên, chúng ta phải chấp nhận đi tới vô cùng chứ không phải chút đó đâu. Thân tâm an lạc, đạt duyên Phật trời. Khi thân tâm chúng ta an lạc, chúng ta mới thấy rằng sự thành công của chư Phật, của trời đã làm gì cho mảnh đất này, đã làm gì cho cả càn khôn vũ trụ này, đã làm việc không ngừng nghỉ. Tại sao những vị đó lại ngu đi làm những việc đó, chúng ta lo đi chơi mà người ta lại ngu? À, không phải đâu. Vì người muốn quán thông để giải tỏa sự ấm ức. Trước kia Phật cũng là một người tại thế, đang ấm ức trong lòng để truy tầm chân lý. Cho nên Ngài mới thực hành trong dũng trí để quán thông mọi sự việc. Ngày nay chúng ta không chịu quán thông, chúng ta hiểu trong cặp mắt đời, hiểu trong tâm thức đời, rồi chúng ta lại muốn thực hành cũng đảo lộn tình thế. Cho nên con người của chúng ta nghịch thiên. Tôi nói bị giam hãm trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày rồi đạp bụng mà đi ra, nó là nghịch thiên đó các bạn. Các bạn gì thuộc, và chúng ta đây thuộc về loại nghịch thiên. Mà chỉ có tu mới thuận thiên gia tập. Khi các bạn thuận thiên và các bạn vun bồi sự sáng suốt của các bạn hướng thượng rồi, các bạn thấy thế nào? Thấy chúng ta cần đi, cần thanh nhẹ hơn, cần tha thứ thương yêu hơn để xây dựng trong một đường lối cởi mở cho chúng. Đó là một đường thực tế đối với những người tuổi già trong giờ phút sắp lâm chung, nghĩ gì, nghĩ tha thứ và thương yêu xây dựng. Muốn gặp những người bạn mà chính chúng ta đã phản trắc, chúng ta nói đôi lời trước khi ra đi nhưng mà không có cơ hội gặp nữa, đau khổ vô cùng. Các bạn vào nhà thương các bạn xem, nhắn nhủ đạo này, nhắn nhủ đạo kia trong giờ phút lâm chung, ăn năn nhưng mà đã trễ, lật tội đã quy định. Đó, phải xa lìa vợ con, xa lìa chồng con, xa lìa huynh đệ, xa lìa những người thân yêu rồi không có cách nào cứu rồi, vì bất thông cảm mà thôi. Cho nên chúng ta tu càng ngày càng thấy mến yêu cái càng không vũ trụ, mến yêu với nhân loại không có bất tường xa cách nữa. Đã dẹp tự ái rồi không có vách tường xa cách nữa. Chúng ta thương yêu tha thứ tất cả bất cứ những gì phản trắc đến với chúng ta, và chúng ta phải chấp nhận và thương yêu. Vì người ta không hiểu nhưng chúng ta trước kia đã không hiểu. Chúng ta đã mê muội, chúng ta đã bị hôn mê bởi cảnh trần. Cho nên chúng ta tranh đấu, rồi chúng ta có ý hại người này và khiến người nọ. Ngày nay chúng ta không làm điều đó. Dù trong đầu óc có ý nghĩ xuất hiện, chúng ta phải bài bác tức khắc, không nên sử dụng điều đó. Điều đó là một điều tai hại nhất cho phần hồn và làm ô nhiễm phần hồn của chúng ta tương lai. Cho nên chúng ta phải cố gắng tu học rất nhiều. Và chúng ta thấy rằng chúng ta còn thiếu sót. Thiếu sót là ở chỗ nào? Ông trời hàng ngày bị người ta quở trách, nhưng mà trời vẫn thương, vẫn ban bố, vẫn đến gần chúng nó. Con ngài hỏi tại sao? Trời Phật ngu hay là sao? Không phải ngu. Qua thương yêu vì dễ gì mà xây dựng được con người và tiếp tục xây dựng cho họ thành đạo. Tức là trời sẽ càng ngày càng sáng chói, trời sẽ càng ngày càng lớn rộng hơn. Cho nên chúng sanh cũng vậy, chúng ta càng ngày càng thực hiện tình thương và đạo đức thì cái hàng rào an ninh cho chúng ta càng ngày càng vững. Làm sao mà phải lo, không cần bận tâm với ngoại cảnh mà không cần bận tâm với những sự thù nghịch. Chúng ta phải lấy thương yêu xây dựng. Cho nên mỗi người của chúng ta đều có những nhiệm vụ xuống thế gian học hỏi và thực hành. Thì chúng ta làm gì đây bây giờ? Chúng ta càng ngày, một ngày các bạn làm việc 8 tiếng cũng thực hành để thức tâm. Các bạn đi học 8 tiếng cũng thực hành để thức tâm. Các bạn lo cho gia can 8 tiếng cũng thực hành để thức tâm. Đó là bài học rõ ràng, một bài tu học mà đã giới hạn trong tâm thức của chúng ta, chứ không phải là muốn bành trướng được đâu. Không có khả năng bành trướng, luôn luôn bị giới hạn trong cái tâm thức của chúng ta. Muốn nhưng mà không được. Bởi vì việc làm của Thượng Đế sắp cẩn mật, đi một ly thì một ly, mà hai ly thì hai ly, chứ không có làm ẩu được. Cho nên trên con đường tu học, nhiều bạn tu nửa chừng rồi chán ngán. Đó là các bạn thấy rằng các bạn đã giới hạn, trong tu học cũng giới hạn, mà giải tỏa cũng phải giới hạn, tùy theo căn bản của các bạn. Và căn bản của các bạn đạt được rồi thì các bạn mới thấy chân lý. Mà nếu cho các bạn đi quá trơn trớn thì các bạn không bao giờ thấy chân lý. Phải cho các bạn khao khát chân lý, các bạn mới truy tầm chân lý, lúc đó các bạn mới thấy giá trị của chân lý. Lúc đó các bạn là người bảo tồn chân lý và để xây dựng, tiếp tục xây dựng trên con đường thực chất của các bạn. Lúc đó chúng sanh mới thực sự là được hưởng một phần thanh quang mà do ý chí tu học của các bạn đã đón rước và phổ biến cho chúng sanh hiện tại. Cho nên người vô vi phải cương quyết pha mê pha chấp, thấy rõ hành động bất chánh của chính mình. Không sao, chúng ta thu thập để giải tỏa. Vì chúng ta đã minh bạch rằng chúng ta đã luân hồi tại thế trong cảnh hôn mê, thì chúng ta cũng là một tội hồn hiện tại bị giam hãm trong cái tiểu thiên địa rõ rệt, không hơn không kém, đang ở tù. Các bạn ơi, các bạn tưởng là các bạn đã giải thoát rồi, các bạn tưởng là các bạn đã sung sướng rồi, không có đâu các bạn. Các bạn còn đang trầm luân trong bể khổ của nội tâm, tâm thức các bạn chưa mở được, vẫn kẹt. Nói giải thoát thì nói được, nhưng mà hành tới giải thoát thì chưa đạt. Cho nên luôn luôn thử các bạn, lên được nhẹ rồi phải thử, thử rồi trở lộn xuống kẹt nữa cũng phải học. Kẹt rồi từ bỏ cái thanh rồi đi đụng lên cái trượt rồi cũng phải trở về cái thanh. Con đường đó các bạn phải đi, các bạn phải cần sự hơi thở để sống. Các bạn phải chung xương giếng đáy giếng đi nữa cũng là phải cần hơi thở để sống. Cho nên Thượng Đế đã an bài cho tội hồn rõ rệt. Học đi con, cố gắng học. Đó, chúng ta là con của Thượng Đế, chúng ta phải học. Không tránh được, không tránh được đường lối của Ngài hoạch định đã giữ trù trước. Người nào đi đến đâu là phải đi đến đó. Mà có tu học thì phải gặp gấp hơn, cái gặp sự kích động sớm hơn để thực tập, mới là kiểm chứng được cái con đường đúng này, tu này nó chính chắn. Còn nếu mà chúng ta tu mà không gặp sự kích động, chúng ta không phải có tu. Đường lối ở đó không phải chính chắn. Cho nên cái đường lối mà nó càng ngày càng vô dập tới các bạn là các bạn được cơ hội điều luyện, được nhồi quả, thì tâm thức của các bạn sẽ được thăng hoa. Cho nên các bạn muốn trồng một cái cây, các bạn phải sơ đất vung bội, đủ thứ kích thích nó, đủ thứ nó mới mau lớn. Mà khi nó lớn rồi để cho nó tự vươn lên. Thì chúng ta cũng vậy, Thượng Đế cho chúng ta nhiều cơ hội. Bón phân đủ thứ, mài dũa đủ thứ, cắt những phần nào cần thiết thì lưu lại, không cần thiết thì cho nó đi luôn. Đó, các bạn được có tiếp những cái cảnh đời mà các bạn mất. Mất là đại phước đó các bạn, giải nghiệp đó các bạn. Cho nên chúng ta càng tu càng minh định, càng thấy rõ luật trời, càng thấy rõ kinh vô tự. Kinh và vô tự đã xây dựng cho chúng ta. Vì chúng ta hướng về vô vi, có kinh nào mà chúng ta đọc được? Những lời nào nói ra chúng ta nghe rồi chúng ta cũng bỏ vào để đi lên sự thanh nhẹ hơn, từng lớp khác. Cho nên vô vi là nằm hẳn trong kinh vô tự để tiến qua, chứ không phải kinh hữu tự. Các bạn đọc bất cứ một bài nào các bạn khen hay vào, các bạn thiền được một thời gian, các bạn thấy cái bài đó không có giá trị. Vì sao? Vì trong bạn có những bài mở. Cái tâm thức sáng suốt của các bạn nó mới hiển hiện ra những bài mở, thì các bạn mới có sự sáng suốt đó để phê bình những bài cũ. Và bạn làm những bài mở trong ý luận đó mà lại sáng suốt hết. Những lời nói của tôi, những người mới tu không bao giờ tin cậy được. Nhưng mà tu rồi mới thấy sự tiến bộ và thấy rõ rằng mình được tiến rõ ràng, mừng thầm, nhưng mà chưa đủ, cũng phải đi nữa. Cho nên Đức Phật đã dạy công ngày đêm tu thiền. Ngài đã thành đạt, vẫn ngồi, vẫn tu thiền. Thành đạt thôi chứ, thành đạt phải tu nữa. Cho nên vì đó, chúng ta mới thấy rõ. Cái cơ trời đã chuyển cho chúng ta tuần tự, có trật tự để tu trong chu trình, tiến hóa tu học. Chứ không phải là đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Đơn giản như người thế gian nói quen ông Phật là được rồi. Không có điều đó phải học. Nhiều người đã ôm Thích Ca nằm lầm, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng phải bị nạn. Bởi vì thiên lực, địa lực, tâm lực, đó, ba cái lực đó nó hút chúng ta. Nếu mà thiên lực chúng ta vun bồi nhiều thì chúng ta thấy tiên dễ dàng ngay trong tiên bộ đạo. Và nếu chúng ta vun bồi ít thì tâm lực với địa lực nó hút chúng ta. Tâm lực là gì? Dâm dục. Con người có cái sự dâm dục. Mà dâm dục hướng đâu? Hướng dâm dục là hao phí. Khi mà hao phí rồi thì ai hút? Địa lực hút. Phần âm nó hút các bạn. Thì càng ngày càng xanh xao yếu ớt, dạng dọc, không có tiến triển nữa. Mất hết tâm thần. Càng ngày càng suy yếu, hỏi cho các bạn đi đâu? Trong giờ phút lúc lâm chung, chứng minh là các bạn yêu thì các bạn biết vị sứ nó rút đi hết, không còn lực lượng nữa. Thì cái lực lượng nào mạnh hơn bạn một chút là có quyền chỉ huy bạn sao? Còn đằng này chúng ta còn sống, chúng ta phải cố gắng vun bồi tam lực thống nhất hướng về thiên lực. Lúc đó chúng ta mới thấy có cơ hội tiến hóa rõ rệt. Cho nên sức mạnh chúng ta có sẵn rồi, khi giờ có đầy đủ rồi, mà không biết sử dụng rồi cũng bỏ chạy thì chả làm được gì. Cho nên chúng ta phải bình tâm xét, Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta đầy đủ trong một lượt. Những cái gì văn văn minh minh tại thế này đã và đang có thì trong khối óc của các bạn vẫn hiển hiện. Chứ không phải cái văn minh này có mà các bạn theo chưa kịp. Nhiều bạn nói trời ơi văn minh bây giờ nó phát triển như vậy, tôi theo chưa kịp. Không đâu. Ai mà làm vật chất đó phát triển? Ai đã sản xuất cái món quà đó? Có phải tâm linh không? Có phải khối óc không? Khối óc vẫn đương sinh, không phải là chủ sử dụng đâu. Tại sao nên tôi theo không kịp? Vì sự lười biếng phàm ngã tôi nó lấn áp chơn ngã của tôi, thành ra đâm ra tôi theo không kịp. Vì tôi bận rộn hướng hạ tay vì hướng thượng. Nếu tôi hướng thượng thì tôi thấy tôi còn có nhiều cái siêu nhiên tốt đẹp hơn, tại sao tôi phải lo? Các bạn thấy người tu bây giờ càng ngày càng sống đơn giản. Các bạn ăn chay không có nhiều đồ nhưng mà cũng vẫn đủ sức khỏe. Do gì? Do sự công phu. Hỏi ai giúp các bạn thanh khí điện của trời Phật đã ân ban mà bạn chưa biết tận hưởng? Thì bạn thấy rằng ôi chứ tôi ăn chay con người tôi nó yếu. Không phải đâu. Vì các bạn lười biếng và không ăn món quà chánh thức của Thượng Đế ân ban cho các bạn. Chỉ thực hành cái pháp luân thường chuyển, có cái pháp luân chiêu minh hỗ trợ cho tâm thức các bạn sức khỏe dồi dào mà các bạn không biết hưởng. Như đâm ra chán ngán một chút thôi, sai một ly đi mặt một dặm, nó cái tội tham ăn nên nó lôi cuốn các bạn đi về đâu? Thế sợ bệnh hoạn tương lai phải gánh vác, còn phải gánh vác cái cảnh bệnh nữa, chứ không bao nhiêu đó là đủ đâu. Các bạn xoay đủ chiều hướng, múa như ngộ không, rốt cuộc rồi các bạn phải quy tâm ý của thiên địa. Thấy rõ chưa? Không chạy khỏi được. Lúc trời là lúc trời. Các bạn có giỏi cách mấy cũng chỉ tới đó mà thôi. Ngộ không là cao, là hiểu. Nhưng mà Ngài còn phải quy hạt Phật Pháp. 72 phép màu còn phải quy hạt một phép thanh tịnh và sát xuất. Cho nên các bạn phải thấy cái điều quan trọng trong đường lối tu học. Mọi người phải thức tâm và sớm thực hành và giữ lấy tâm thân ổn định, nhiên hậu mới đạt Phật. Nếu mà tâm thân các bạn còn xáo trộn nữa thì các bạn mất hẳn đức tin, lúc đó không bao giờ tiến được. Tuổi trẻ luôn luôn muốn xây dựng cho xã hội, muốn xây dựng cho đất nước, nhưng mà làm sao bây giờ? Tam lực, thiên lực, tâm lực, địa lực không điều hòa, làm sao xây dựng? Chính xây dựng cho ta chưa được, làm xây dựng cho người khác. Nhưng mà hô hào đủ thứ, rốt cuộc rồi các bạn đã làm được việc gì? Cho nên chúng ta phải khổ hạnh. Và chúng ta xem những gương là những người đã nắm được quyền chính trị trong tay nhưng mà phải buông bỏ là tù học để trở về với sự sống sáng suốt. Đời đời mới xây dựng cái cảnh đời đời trong sự mong muốn đại nguyện của mỗi cá nhân. Cho nên chúng ta không làm gì hơn những người đi trước. Chúng ta không vượt được sự văn minh của những người đi trước. Chúng ta phải chấp nhận điều đó và học điều đó. Nếu chúng ta không chấp nhận, không bao giờ học được. Cho nên cái cơ tu học hiện tại của chúng ta là đi trở về khoa học quyền bí Phật Pháp siêu văn minh. Không phải là sự trì trệ đâu. Các bạn đừng có thấy đó là trì trệ, đó là lạc hậu. Không. Mỗi người đã tu học và đã thành đạt thấy rõ. Mọi cái ý thức về văn chương, trí thức của các bạn cũng vẫn bừng sáng và tiến hóa. Các bạn đã học biết bao nhiêu năm, đạt được bao nhiêu chữ nghĩa. Ngày nay các bạn thâu gọn những văn chương, cấu trúc, hòa hợp với các cả khôn vũ trụ. Các bạn thấy rõ, cái việc làm của chúng ta còn trì trệ, chưa đứng đắn. Trong lúc các bạn được đi lên bề trên rồi, các bạn mới thấy rõ, việc làm của người ta còn nhiều hơn chúng ta. Tràn gian đại hải mà ta làm rất gọn ghẽ, không phải như chúng ta. Chúng ta luôn luôn bày đủ bề bộn, đủ thứ cách thức. Nhưng mà gặt hai chẳng có bao nhiêu. Cho nên mấy chục năm làm việc của mọi người, mỗi gia đình ồn ồn ào ào không biết bao nhiêu kết luận, gặt hai trả được bao nhiêu thanh điện.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Hồi nãy thầy có nói đến cái chữ siêu sinh. à. Chưa được rõ lắm, xin thầy giải nghĩa là
siêu sinh là con người không có bao giờ chết hết á, cái thức của mình không có bao giờ chết mới kêu bằng siêu sinh, à, mà không biết trở lại cái siêu sinh của mình mà cứ chạy cái chuyện hơn thua, nó lấy cái tử thần hù mình làm sao tiến triển, không có ai chết. Người siêu sinh sống hoài sống nhăn. Nên tôi già rồi, tôi khổ rồi, tôi chết rồi, kỳ thật mình có cái bản chất siêu sinh ở trong đó. Cần gì ta cầu siêu, mình biết được là mình siêu sinh rồi, không có chết. Sự sống hiện tại là sự sống giả tạo, mà qua được cái thức tâm rồi mới thấy cái siêu sinh là giá trị. Mình còn sống hoài à, không có mất đâu. Học từ lớp này tới lớp kia, lớp này, lớp kia, lớp này, lớp kia, lớp nào học hoài. Trở lại nhưng mà học thêm chút nữa. Nó luân hồi trở lại mà học thêm chút nữa ra. Mọi người đều có cơ hội trở lại để học, mà học thêm lớp nữa. Cho nên những người tới thì nghe đạo bao nhiêu lần, lần lần tới năm sau nghe cái đó hiểu rồi. Trời, ông nói năm trước à, mà năm nay chỉ có nhắc lại thôi à, bây giờ hiểu rồi đó. Mà năm trước nó nghe rồi, nó không biết. Nó chưa đi tới cái chỗ siêu đó, thành ra làm sao nó tiếp thu được cái phần siêu giải. Cho nên cái siêu sinh là sống động trong tâm thức của mọi người. Có hết. Chứ không phải ông Phật có rồi mấy con thú không có. Có hết á. Ai cũng dạy đó thôi. Nhưng mà nó chưa đi tới. Nó còn ở trong cái chỗ thấp. Chưa minh. Thì nó cũng cố cái không mà nó tưởng là có. Tôi ôm của cải, tôi cất nhà cửa, tôi ôm vợ, ôm con không chết, rồi cũng không. Thấy không? À, nó không hiểu cái chỗ đó. Tâm tối ở ngay ở chỗ đó.
Đó, kính thưa thầy, hồi nãy thì có nói là mình phải buông bỏ tất cả mọi việc ở đời này, vì mỗi người của mình đều có cái địa vị tư sáng, thì thay vì chi mà không trở về với địa vị của mình, mà để mà ôm lấy những cái cơ của tạo này. Nhưng mà có một điều là nếu mà người hành giả nghe thầy nói mà không hiểu địa vị của mình là gì, thì rồi làm sao mà người ta biết, người ta bỏ.
Cho nên những cái tôi nói là phải tu mới hiểu, phải thực hành mới thấy. Còn không tu làm sao nó bỏ được. Người kêu nó bỏ nó đâu có chịu được. Người ngủ giường kêu nằm dưới đất nó đâu có chịu. Mấy người bây giờ ngủ dưới đất đó, là tại sao? Nó hiểu rồi. Nó thấy cái nó ngủ cái giường lớn mất tiền hơn cái giường kia có bao nhiêu tiền đó đâu. Còn nó ngủ cả một cái sàn nhà lớn hơn, nó ngủ dưới đất kia nó sướng. Nó chơi với cái mất tiền thay vì rẻ tiền. Thấy chưa? Nó chưa có trình độ làm sao nó biết. Cho nên phải tu mới biết. Chứ không có tu cũng thế nào không biết đâu. Không có thiền không có bao giờ định đâu. Định thì tỉnh, tỉnh thì minh. Minh là thức. Thấy rõ chưa? Thế là nó ngủ rốt cuộc. Cuối cùng của nó là ngủ ở đâu? Lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường. Cái chỗ mắc tiền nhất chứ không phải chỗ rẻ tiền. Cái giường rẻ tiền nghĩa lý gì đối với mấy thằng tu vô vi này. Cái giường ông vua ngủ cũng không ăn chung gì nó hết. Mà rốt cuộc nó biết nghĩa là lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường là nó ngủ nhà lớn lắm. Ở chỗ siêu nhất. Rốt cuộc cũng phải ra đồng nằm chứ đâu được ở nhà. Dành cho cố rốt cuộc đâu có nằm được. Ai cũng dành mà dành đâu có được. Cứ vợ thiệt đẹp đi hỏi đồ dòm thế là bà già mà tưởng là đẹp. Đẹp chỗ nào? Ở chừng ít năm mà già rồi. Có gì đâu mà đẹp. Dành với nhau cứ cho được rồi lộn xộn hết trời. Là hồi đó nó chưa thích. Là bây giờ nó thích sức mấy mà nó cứ vợ chi. Thì thấy nó vợ nhiều quá mà. Cả càng không vũ trụ mà. Tình cảm bao la lớn rộng xung quanh từ trong tới ngoài. Nó có sẵn, nó không hướng, đi hướng gì. Đi giới hạn bởi một cô à. Nó không chịu đâu.
Chính thầy là giảng dạy cái chữ xe lớn, xe nhỏ nãy.
Xe lớn hết tiền thì mượn mà không đi xe lớn. Hết tiền là hết lo. Hết nghiệp rồi. Cái gì kia bằng nghiệp. Có tiền tôi tạo cái nhà, tạo cái xe. Sáng coi thử cái xe có hư không, có bị ta ăn cắp bồ lon không. Thấy không? Cái nhà tôi có bị ra chọc lũng không. Còn thằng không tiền. Nó ở nhà lớn đi xe lớn không à. Nó giải nghiệp nó nhẹ. Nó đâu có lo. mà nó yêu vợ nó là thiệt thiệt yêu. Còn cái thằng có tiền không chắc gì yêu đâu, yêu khi nó dùng thôi, khi nó hết dùng nó không yêu. Vợ chồng không có mới bàn bạc thâm thiết, anh giữ cái này nghe không? Ba ngày sau mới ăn, nghe lời giữ để ba ngày sau ăn. Rồi nó có tiền kêu giữ để em luyện cho rác, tao mà giữ này ha, thấy không? Khác á. Hồi nghèo thì vợ chồng hữu hỷ với nhau, miếng cơm manh áo. Tới hồi giàu rồi nên tao muốn rảnh tao mất đi họp, nên họp với cô nào, thấy không? Ở đời này cái có thiệt có giả cho anh thấy, cho anh ta thấy. Nhưng mà đang sống ở trong cái giả không à, không có thiệt. Chỉ có người tu mới có cơ hội được sống với sự thực chất của chính họ. Họ chịu thiệt thòi ở mắt đời, dòm họ thiệt thòi tất cả, nhưng mà họ có đúng, họ hưởng hạnh phúc mà không ai hay. Thấy là nhắm mắt tưởng họ ngu, giờ họ hưởng trọn hơn cái thằng mở mắt mà lo âu. Thấy không? Mà nó đâu có phá hoại xã hội. Phá hoại xã hội toàn mấy thằng mở mắt phá hoại, phá hoại xã hội à. Chứ có cái thằng mà nhắm mắt mà thanh tịnh, nó không có phá hoại xã hội. Xây dựng thêm được. Cái nào nó cũng giữ đủ rồi thôi, nó không có làm quá. Thì cái xã hội nó phải văn minh và tốt hơn.
Kính thưa thiền sư, theo thiền sư giảng, con người có phần hồn và phải chịu định luật sanh tử luân hồi. Như vậy, khi con người bỏ xác thì phải bị theo cái định luật đó. Nghĩa là làm ác phải chịu nghiệp quả, làm thiện hưởng phước, và phải tùy theo luật nhân quả để đầu thai lại, hoặc làm người hay làm thú chẳng hạn. Mới vừa rồi thiền sư có giảng rằng kỳ này là kỳ chót, cái xác này là cái xác chót, có nghĩa là sao?
Rồi cuối cùng khi chúng ta bây giờ nhìn thấy vật chất đang giúp cho chúng ta rất nhiều, tiến hóa nào là tivi, cassette phát triển ào ào, mà tâm thức chúng ta không phát triển, chúng ta thấy vật chất còn tiến. Tại sao chúng ta có một khả năng siêu nhiên, có một khối óc tinh vi của trời đất hình thành cho chúng ta, và chúng ta không tự thanh tịnh mà mở trói cho chính mình, thì mình thấy rất hổ thẹn. Luật trời có trước luật đời. Luật trời là luật gì? Luật nhân quả. Người tu lấy nguyên khí của trời đất khai thông tâm thức của chính mình thì mình bằng lòng sống trong luật nhân quả, không làm khổ bất cứ ai, là không có khổ mình. Tự nhiên phát triển trở về trong tự nhiên và hồn nhiên, sống hạnh phúc, có trời, có đất, có người, vui vẻ, tươi đẹp. Lúc chết ra đi cũng bình an và tinh tấn, chứ không có mê muội như xưa nữa.
Như vậy là không còn đầu thai lại để chịu nghiệp quả nữa hay sao?
Tùy theo luật nhân quả. Luật của trời là luật nhân quả. Nếu chúng ta làm điều ác, sát sanh hại vật, kiếp sau chúng ta phải luân hồi về cảnh đó để chịu một trận bị người khác giết chóc chúng ta. Cho nên luân hồi, quả báo còn hoài.
Thưa thầy, theo ông trên thông thường ở đời người ta nói là sống thì phải tu. Thầy cũng nói tại sao sống thì phải tu?
Sống đương nhiên là phải tu, bởi vì không bằng lòng chúng ta đã bằng lòng khi chúng ta giáng sinh xuống thế giới. Chúng ta đã khắc la giam hãm trong cái thể xác eo hẹp, thì phải đi trong cái trật tự của thể xác đó, mà thể xác đó liên hệ với cả vũ trụ hiện tại. Cái sự quan chiếu vũ trụ hiện tại là chúng ta phải tu và tu bổ sửa chữa chấp nhận. Thì ngày nay chúng ta mới có được gia can, có được sinh sống, có cái mảnh áo tốt, có chiếc xe hơi để đi, và có những sự thuận tiện hiện tại là người tu, chứ không phải vô chùa mới là tu.
Thầy, thế nào gọi là đời đạo sống tu?
Đó, đời đạo sống tu như tôi vừa nói, đời là chúng ta đang sống trong cái thể xác này. Một thể xác này là nó nằm ở trong quy luật của càn khôn, vũ trụ, của định luật tạo hóa. Thì chúng ta tu đời để làm gì? Tu đời là chúng ta lập lại trật tự trong cái cơ tạng chúng ta, để quy, để hiểu cái định luật đang sống hiện tại của cái tiểu thiên địa này. Tiểu thiên địa này nó có kim gan tùy thế thận, thì nó đại diện cho kim mộc thủy hỏa thổ. Đó, cái sự kích động và phản động từ bên trong với bên ngoài để dẫn tiến cái tâm linh và hỗ trợ cho tâm linh tiến hóa. Đó, là đời. Thấy không? Còn cái đạo á, là khi mà mình dàn xếp được đâu đó nó có trật tự rồi, thì cái tâm linh, cái phần hồn nó mới trụ ở đó, nó mới thức giác, nó thấy rằng nó có ngôi vị làm việc và để tiến hóa tới vô cùng và để dẫn tất cả những cái trật tự mà nó đã sắp đặt đây để tiến tới một những cao hơn nữa. Cho nên đời đạo song tu là phải biết sửa mình để tiến hóa mới là tiến được cái cảnh đời đạo. Cho nên cái pháp vô vi này trong đời đạo, mà đời đạo về gì? Về điển quan, nó khác hơn đằng kia, nó khác những cái mà tôi nói hồi nãy. Bởi vì các bạn tu tới thanh tịnh mà nhắm mắt rồi các bạn thấy cái điển nó xuất trên bộ đạo, nhưng mà cái đó cũng là trước điển người đời. Đời thế nào là khi các bạn ngồi thiền mà các bạn bị người ta chọc rồi các bạn còn tức, cái đó còn đời. Điển của đời đó nó trượt, nó hòa tan thành trượt. Rồi chúng ta tiến tới đời đạo sống tu thật sự, cái đời chúng ta mở rồi chúng ta mới tiến tới cái đạo. Thì trong lúc các bạn thiền, các bạn bị người ta gây cấn động tới tự ái, các bạn không thấy trì trệ nữa và không thấy bực tức nữa, lúc đó mới thật sự tu về vô vi đời đạo sống tu. Lúc đó nắm cái từ khoa đi lên và thích những cái sự kích động và thích những bất cứ những cái gì mà soi đói chúng ta cũng đang làm nữa. Đôi khi để mỗi cái thức đã đo lường sự thanh tịnh sẵn có của chúng mình.
Thưa thầy, những người không tu về sau sẽ như thế nào?
Cái người không tu là người không chấp nhận sự giáng sanh thì không được sống trong cái nghiệp sống hiện tại. Nhưng mà khi còn tu nói chuyện bằng sâu làm người và gặp những sự cực khổ và lập hạnh để tu giải thoát lấy phần hồn đó thì khác. Cái người lập hạnh tu giải thoát phần hồn là họ tự cứu rỗi và tự giải tỏa cái cảnh địa ngục ở tương lai. Còn người mà ôm cái thể xác này mà không biết tự giải tỏa để thăng hoa đi lên đó, thì người đó là sao? Khi chết họ sẽ đi theo cái trình độ sẵn có của họ. Là địa ngục là gì? Cái giới nặng mà thôi. Xuống đó để học hỏi rồi cũng thăng hoa trở lộn lên. Vì phần hồn của người là bất diệt.
Chiến đạo mùi dự thành bỏ trời an vui tâm hồn cạnh đời thế hiện dập dồn đồng thanh tương ứng giữ hồn mà tu thời dứt khoát ý ngu chẳng còn tư kiến chẳng chịu hại ai biết mình gánh nặng hai vai thăng hoa từ thức gió ai là trời không không giải tỏa hợp thời chẳng còn mê chấp đạt nơi an toàn mừng vui bạn đạo khai màn chúng học hỏi cùng bàn luận tu trên đầu thanh điển dài mù trung tâm sinh lực truyền du thiên đàng.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng chủ nhật từ 7 giờ đến 7 giờ 30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Đang mà đi, thực hành khai triển cũng vì xác thân hồn vía dự thi kỳ này không không giải tỏa hợp thời
chẳng còn mê chớ đạt nơi an toàn. Không không giải tỏa hợp thời, chẳng còn mê chấp đạt nơi an toàn.